Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đầu tiên là xin thay mặt quý thính giả kính chào anh Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Mình xin chào nhà báo Văn Bách và khán thính giả của đài SBS Úc Châu. Tối hôm qua bắt đầu khoảng chập tối thì báo Tuổi Trẻ và một loạt các báo đăng cái tin mà Bộ Công an khám xét, bắt giam, tạm giam một số người là tài xế và thư ký của ông Nguyễn Đức Chung, cựu giám đốc Công an Hà Nội, bây giờ hiện ngay lại đưa kim chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thiếu tướng Công an. Nên tôi được một đồng nghiệp báo cho tôi biết tin đó. Tôi vào báo Tuổi Trẻ, tôi xem cái tít. Báo Tuổi Trẻ đưa lần đầu tiên đưa một cái tít đề chữ thông báo rất to. Sau đó là cái bản tin mà nói đích danh luôn, đây là thư ký và tài xế của ông Nguyễn Đức Chung. Còn một số tờ báo khác thì nói né né, họ đăng theo công an, thông báo của cái tờ Công an Nhân dân điện tử là họ đăng như thế nào thì các báo khác nó lấy lại y như thế. Mà theo tôi nhận định là Tuổi Trẻ có nguồn tin riêng của mình, cho nên dám khẳng định đi là thư ký của ông Trung và tài xế của ông Trung. Nhưng một số báo khác thì đăng là đây là những cán bộ làm việc trong Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thế thôi. Cái tin đấy là vô cùng chấn động trong cái cộng đồng, trong nước, không biết nước ngoài quan tâm không, không rõ, nhưng mà trong nước rất quan tâm. Yep. Cái bộ ông Trung này, với Hà Nội này, Nhật Cường này, ồn ào lâu nay rồi. Mà ông Trung không chỉ có bộ Nhật Cường, ông Trung còn dính líu đến cái chuyện là công ty sân sau ở vợ ông Trung, con ông Trung. Rồi là những thủ đoạn của ông Trung thì chèn ép một cái doanh nghiệp ở Nhật. Người ta muốn sang giúp cho Việt Nam làm sạch ao hồ. Ông làm những cái thủ thuật để ông chê bai người Nhật, làm cho cái đoàn Nhật người ta cũng thất vọng, người ta đi về, làm hỏng cái công trình thí nghiệm người ta đi. Rồi là làm mọi cách để thu xếp cho công ty khô của con trai ông Trung, bắt mũi chưa sạch, kinh doanh độc quyền những cái hóa chất mà giờ thau rửa ao hồ làm sạch đỡ hôi hám ao hồ ở xung quanh Hà Nội.
Chúng tôi không muốn nói về vụ Nhật Cường với ông tổng giám đốc là Bùi Hoàng Huy đã bỏ trốn. Thì thưa anh, cái dính líu của ông Bùi Hoàng Huy và công ty Nhật Cường với ông Nguyễn Đức Chung như thế nào? Anh có thể cho biết được tin tức tiết lộ bên Việt Nam không thưa anh?
Theo báo chí Việt Nam mô tả thì cái vụ mà Nhật Cường nổi lên thành gọi là sưng hùng sưng bá Hà Nội, độc quyền cái thị trường gọi là công nghệ thông tin, những cái dịch vụ công nghệ thông tin cho Ủy ban Nhân dân Hà Nội, do Nhật Cường là đúng với giai đoạn ông Trung làm chủ tịch có quyền xin quyền sát trong diện chọn các đơn vị dự thầu, nhưng mà thực ra thì coi như giao thầu luôn đấy cho ông Nhật Cường. Mà Nhật Cường là một doanh nghiệp vô danh tiểu tốt, là xuất thân từ cái nghề bán điện thoại thôi, nhưng không biết cái gì về công nghệ thông tin hết, nhưng đã giành được những hợp đồng béo bở cung ứng công nghệ thông tin cho Ủy ban Hà Nội. Sau khi cái vụ việc nó vỡ lở, báo chí nó được tăng lên dư luận, có nhiều người lo ngại là tất cả những cái bí mật của Hà Nội, nó không phải là bí mật quốc gia, nó chỉ cấp của Hà Nội thôi, có thể bị lộ ra ngoài bởi một công ty tư nhân không đáng tin cậy, đặc biệt là sợ rơi vào tay Trung Quốc. Đấy, trên mạng là có cái lo ngại như thế. Thế thì ai cũng bức xúc, cả những người biết chuyện là đều rất là bức xúc và đều nghi ngờ ông Trung hết. Nên mà ông Trung thì lịch sử báo chí nhà nước không ai nói, nhưng mà chúng tôi làm nhà báo chúng tôi biết là có những cái vết không hay liên quan những chuyện mà tham nhũng. Ông này rất nhiều tiền đấy, mà có người nâng đỡ nữa, cái từ Trung con là nói lên cái gì rồi đấy, có bố nuôi, có bố nhận là con nuôi, bố làm lớn trong bộ anh chị đấy, tiến thân vào vèo, năng lực thì không có.
Nhưng mà có biết ai là bố nuôi của ông Nguyễn Đức Chung không thưa anh?
Có nguồn tin thì bảo đấy là ông Lê Hồng Anh, có người nói tin bằng người khác. Tôi không biết chính xác, chỉ biết là Công an Hà Nội nó gọi ông là Trung con, là con nuôi của một ông lớn.
Dạ vâng, theo thông tin của phát ngôn nhân Bộ Công an là Trung tướng Lương Tam Quang thì nói nhất quyết phải bắt cho được ông Tổng Giám đốc Bùi Hoàng Huy của Nhật Cường. Thì thưa anh, liệu có thể bắt được không anh?
Tôi nghĩ là có thể, cũng như là cái đấy là không phải từ cái người phát ngôn mà ngay ông Tô Lâm phát biểu báo chí đấy, bằng mọi giá phải bắt cho được. Coi như là Công an Hà Nội đã qua mặt Công an Bộ để mà nháy cho Bùi Nhật Cường, Bùi Quang Huy là bỏ trốn thành công, giống như trường hợp của Trịnh Xuân Thanh ấy. Cho nên là mấy ông rất là cay cú chuyện này, trong họp trong bộ chính trị, trong cái ủy ban phòng chống tham nhũng ấy, thì ông Nguyễn Phú Trọng ông đã nêu ra quyết tâm là cái bộ Nhật Cường một trong những bộ điểm phải làm cho ra Đấy, ông chỉ đạo như thế. Nên là muốn hay không, Tô Lâm phải điều khiển quân mình bắt bằng được, bắt kiểu nào kiểu khác cũng phải bắt bằng được, mang về nộp được khai thác cái vụ án đấy. Lòi ra ông Trung là cái người mà nháy nháy cho ông kia chạy, giống như kiểu Hợp Quý Ngọ mà nháy nháy cho trước là tổng giám đốc Vinalize mà cùng.
Dạ vâng, nếu mà bắt được ông tổng giám đốc của Nhật Cường tức là Bùi Hoàng Huy thì khai thác ra thì có thể là dính líu đến tay to mặt lớn khác, trong đó có thể có ông Nguyễn Đức Chung nữa, phải không thưa anh?
Đức Chung, vâng. Ai cũng nghĩ như thế, bởi vì sao? Ai cũng biết là Nhật Cường là sân sau được bảo kê của ông Nguyễn Đức Chung lúc ông Chung làm chủ tịch Hà Nội, mà tự nhiên giám đốc của Nhật Cường là bỏ trốn được, thì ai cũng nghi ngờ là chỉ có thể ông Chung là người biết chuyện ấy thôi. Đấy, cho nên là mọi nghi ngờ đều đổ về phía ông Trung. Tôi cho rằng việc bắt tay chân của ông Trung, như là lái xe tài xế, tại sao họ chiếm được cái tài liệu mật, thì kéo cái lưỡi của họ ra họ sẽ khai. Cái này không phải chúng tôi lấy được, bởi vì tài liệu mật của ông Trung thì ông đẩy ngăn kéo. Tại sao tôi có thì các cơ quan điều tra biết rồi đấy. Phải ông Trung đưa chúng tôi giữ thì chúng tôi mới có, chứ còn làm sao chúng tôi có được. Đấy, nếu tôi đặt trường hợp trong lúc điều tra họ làm việc đó là ông Trung cũng đổ chết rồi. Chứ khi bắt được tay giám đốc kia của Nhật Cường ấy, nó cũng khai ra là ai là người mách cho nó chạy trước khi mà lệnh bắt được ban hành, lưỡi nó ra một cái trung thực thì chắc chắn là ông Trung, tôi nghĩ rằng sẽ xa lưới pháp luật trong cái vụ này.
Dạ, vâng, thay mặt quý thính giả xin Úc Châu xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo cho những thông tin này. Dạ.
Xin cảm ơn khán thính giả của đài SBS đã lắng nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.